Tiếp kê Thiền Sư Hoàng Bá Hy Vạn Truyền Tâm Pháp Yếu, trang 53. Hỏi thế nào là đạo, tu hành thế nào? Đáp, đạo là vật gì mà ông muốn tu hành? Hỏi, các nơi tông sư truyền nhau tham thiền học đạo là thế nào? Đáp, lời tiếp dẫn kẻ độn căn chưa có thể y cứ. Hỏi, đây là lời tiếp dẫn kẻ động căn, chưa biết tiếp dẫn người thượng căn lại nói pháp gì? Đáp, nếu là người thượng căn, tại sao lại đến người khác mà tìm? Tự mình còn không thể được, huống là riêng có pháp xứng tình. Không thấy trong kinh nói, pháp pháp hình trạng gì? Đây là giải thích một đoạn, hỏi đáp. Câu hỏi thứ nhất, thế nào là đạo, tu hành thế nào? Câu này thì thông thường chúng ta ai cũng cần hỏi hết. Thế nào là đạo, tu hành thế nào? Thì đáp rằng, đạo là vật gì mà ông muốn tu hành? Câu đáp đã nghe nó khó hiểu và dễ hiểu. Đạo là vật gì mà ông muốn tu hành? Ở đây cần phải hiểu chữ đạo cho thiệt tường tận. Bởi vì thường người ta nói đạo là một phương pháp, là một con đường để chúng ta đi theo, để cho chúng ta tu hành. Như vậy thì nói tu theo đạo nào, hoặc là đạo này, hoặc là đạo nọ. Nhưng mà sự thật chữ đạo ở trong nhà thiền muốn nói ở đây, đạo này là chỉ cho cái tâm chân thật của chính mình, thấy được cái tâm chân thật, nhận được cái tâm chân thật, gọi là thấy đạo hay là đạt đạo. Như vậy thì nói là tâm chân thật của chính mình thì nó là của mình, chứ đâu phải vật gì mà muốn tu hành, phải không? Nó đã là chân thật rồi, tu gì nữa? Tu là tu những cái gì nó còn tạm bợ, còn dối trá, còn cái chân thật thì còn gì phải tu. Cho nên mới trả lời rằng đạo là vật gì mà ông muốn tu hành. Như vậy thì chữ đạo là chỉ cho cái tâm thể chân thật của chúng ta, nó đã sẵn, chỉ đừng bị vọng dương, đừng bị ngoại cảnh nó lôi cuốn, thì đó là cái đạo hiện tiền. Như vậy thì tu hành cái gì? Chẳng qua là dẹp duyên, tánh cảnh là đủ. Hỏi, các nơi tông sư truyền nhau tham thiền học đạo là thế nào? Thì cái người hỏi này họ nghi, tại sao mà các thiền sư nói là tham thiền, nói là học đạo thì sao? Đây đáp, lời tiếp dẫn kẻ độn căn chưa có thể y cứ. Như vậy lâu nay chúng ta nói đi học đạo, đi tập tu thiền, nói học đạo, nói tu thiền là nói với người nào? Nói với mấy người độn, phải không? Độn là sao? Độn là người không có sáng, chứ không phải nói với những cái người mà đã sáng. Vì vậy mà chúng ta đừng lấy đó làm cái chỗ y cứ. Hỏi, đây là tiếp dẫn kẻ động căn, chưa biết tiếp dẫn người thượng căn lại nói pháp gì? Ngài nói những câu nói là tham thiền học đạo là tiếp dẫn kẻ động căn, vậy thì người thượng căn phải dạy sao? Thì đây nói, nếu là người thượng căn, tại sao lại đến người khác mà tìm? Nếu là thượng căn thì sao? Thì không cần đến người khác mà tìm. Tại sao vậy? Bởi vì thượng căn thì nhận ngay nơi tánh mình, tâm mình là cái chỗ y cứ, là cái chỗ chân thật. Mà đã là chỗ y cứ, chỗ chân thật thì mình còn đi tìm ở đâu? đâu có trông cậy vào người khác, tự mình còn không thể được huống là riêng có pháp xính tình. Nghĩa là chính mình nhận ra mà còn không có cái sở đắc, huống nữa là còn có cái pháp để cho mình được. Như vậy thì đối với người thượng căn thượng trí thì người ta thấy rằng mình tu là trở lại với cái tâm tánh sẵn có của mình. Mà đã là sẵn có của mình thì còn đâu mà tìm, đã không tìm thì đâu có được, phải không? Sở dĩ nói được là do mình tìm, mà tìm được là cái bên ngoài chứ không phải cái của mình. Vì vậy mà nói người khác mà tìm, tự mình còn không thể được, huống là riêng có pháp xính tình. Xính tình tức là hợp với cái mong muốn, cái trông cầu của mình. Không thấy trong kinh nói pháp pháp hình trạng gì đó, đây là dẫn kinh. Kinh nói rằng các pháp đều không có cái hình trạng. Câu hỏi kế: nếu như vậy hoàn toàn không cần tìm kiếm. Nói là nếu vậy thì đâu có cần tìm kiếm gì nữa. Đáp: nếu cùng mài thì sức tâm tỉnh giác. Cái từ này nghe thật là khó hiểu. Nếu cùng mài thì sức tâm tỉnh giác nghĩa là sao? Cái chỗ đó không phải tìm, không phải kiếm ở bên ngoài, nhưng mà biết mài, biết giữa thì cái tâm tỉnh giác càng sáng. Như vậy cái gì mài, cái gì giữa? Quý vị thường tu nói cái gì mài, cái gì giữa? Thực ra thì dường như chúng ta không có một cái gì để mà dụng công, nhưng thực tình vẫn hằng dụng công. Không có cái dụng công mà hằng dụng công, nghe nó mâu thuẫn. Tại sao vậy? Bởi vì nếu có cái dụng công á, thì tuyệt nhiên cái người dụng công và cái vị dụng công đó nó khác. Còn cái này mình tự tỉnh, tự giác. Nếu phiền não, nếu tất cả những vọng tưởng nó dấy khởi, mình thấy mình không theo, mình buông đi, thì lúc đó dường như có thấy phiền não, có buông bỏ phiền não. Dường như mà thiệt ra phiền não không thiệt, và cái thấy phiền não cũng không thiệt luôn. Như vậy cả hai cái không thiệt, nhưng mà luôn luôn có thấy, có bỏ, phải không? Chứ không phải thấy phiền não thiệt rồi cố mài dũa cho nó sạch, rồi thấy cái hay thấy phiền não cũng là thiệt, cố gìn giữ nó lại. Không phải, cả hai cái tuy dường như có mà thực thể là không, nhưng trong giai đoạn tu phải mượn nó để mà mài, mà dũa. Chứ còn không thì tâm mình nó sẵn thanh tịnh, nhưng mà giờ nó không chịu thanh tịnh, nó nghĩ bậy nghĩ bạ, lúc đó làm sao? Nếu nó nghĩ bậy nghĩ bạ để y nguyên thì nó nghĩ hoài, thì làm sao mà dẹp được? Cho nên phương tiện dùng cái sức tỉnh giác để mà mài dũa nó, phải không? Mài dũa nó rồi nó lặng thì cái tỉnh giác cũng lặng theo đó. Vì vậy mà nói nếu cùng mài thì sức tâm tỉnh giác. Hỏi như thế thì lẫn thành đoạn tuyệt, không thể là không.